Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 8 tháng 4 và đây là bài pháp thứ 5 trong cái chương trình Internet của Chùa Dược Sư. Không biết trong mấy bữa nay quý vị có nghe không? Có ai nghe chương trình Internet của Chùa không? À, nếu mà ai có internet đó thì mời quý vị vào nghe những cái bài pháp của chùa, những cái sinh hoạt của chùa. Dạ, thưa địa chỉ cũ. Dạ. Thì thưa quý vị, có một dịp á, có một Phật tử hỏi thầy rằng thầy có tình, thầy có yêu không? Thì quý vị biểu thầy trả lời sao? Thầy nói thật ra thì nếu nói có tình á thì ai cũng có tình hết, mà nói tới yêu á thì ai cũng yêu hết, thì thầy cũng vậy thôi. Thì thầy nói tới cái tình yêu á, thực ra nó cũng bao la lắm, mà có nhiều khi chúng ta không khéo sẽ bị hiểu lầm. Cho nên là chúng tôi có mượn một bài thơ cũng một nhà thơ tu sĩ có nói như thế này: tôi có tình yêu rất đượm nồng, yêu đời yêu đạo lẫn non sông. Tình yêu không chỉ riêng ai cả, không chỉ yêu riêng khách má hồng. Nếu khách má hồng muốn được yêu thì cho tâm tưởng phải xoay chiều, hướng về hạnh phúc cho nhân loại mới thấy tình ta trong khối yêu. Thưa quý vị, chúng tôi thấy rằng là trong cuộc đời, nếu mà chúng ta không có tình, không có yêu thì cuộc đời sẽ khô khan lắm. Giống như cây mà không có tưới nước thì chắc chắn cây sẽ khô héo. Thành ra vì vậy hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị bài pháp Tình Không Biên Giới. Xin quý vị vỗ cho tròn pháp tay. Nói về cái tình không biên giới đó thì thưa quý vị, trong cuộc sống mà muốn có hạnh phúc lâu dài, trong phạm vi của gia đình cũng vậy, trong phạm vi của tổ chức, bất cứ một đoàn thể, một tổ chức nào, nếu mà chúng ta không có cái tình thì chúng ta thấy không đi tới đâu cả. Trong cuộc sống gia đình, nếu chúng ta không có tình, cuộc sống sẽ khô khan. Và rồi đó, mọi người ở trong nhà nó giống như là hoa bị khô héo. Trong đoàn thể, nếu mà không có tình thì đoàn thể đó sẽ tan rã ngay. Quý vị có đồng ý không? Tại vì đó, chúng tôi thấy rằng là dù cho ai tài ba đến đâu đi nữa, cái tài mà không có đức cũng vô dụng, có đức mà không có tình cũng vô dụng thôi. Thành ra quý vị thấy rằng là cái tài chưa nói, cái đức chưa nói, nhưng mà đến với con người chúng ta bằng một cái tình rất giản dị, bằng một cái tình rất là đậm đà. Tôi tới với anh, tôi tới với chị chỉ vì tôi thấy rằng tôi cần phải làm chuyện đó cho anh, tôi làm chuyện đó cho chị. Chỉ có vậy thôi, không có điều kiện gì cả. Nhưng mà nó đơn giản như vậy đó, mà chúng ta thấy lại êm ấm, thấy lại hạnh phúc, thấy lại thương nhau, nhớ nhau nhiều. Cho nên á, bất cứ đơn vị nào, trong đoàn thể cũng vậy, trong cuộc sống gia đình cũng vậy, muốn có cái cuộc tình lâu dài, muốn có hạnh phúc an lạc lâu dài, thì chúng ta phải hiểu và phải phát triển cái ý nghĩa và phải phát triển tối đa cái mục đích của cái sự thương yêu của mình. Và cũng phải xét kỹ về cái bản chất từng cái loại thương yêu của mình. Bây giờ nói tới loại thương yêu đó, thì như chúng tôi nói là cuộc đời rất là cần cái sự thương yêu. Nhưng mà phải dựa trên cái căn bản nào? Bây giờ nói về cái việc mà thương yêu trong gia đình, thì xin thưa quý vị, lẽ tất nhiên là làm cha làm mẹ thì phải thương yêu con cái. Quý vị đồng ý không? Mà cũng lẽ tất nhiên là nói tới con cái thì phải nghĩ tới cái công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, mà mình cũng phải có cái tình thương đối với cha mẹ. Rồi bây giờ nói tới anh em trong gia đình, thì chúng ta thấy rằng tất cả những người này có cái sự liên hệ. Quý vị thấy liên hệ như thế nào? Liên hệ cùng huyết thống, cùng máu mủ với nhau. Cho nên mình phải có bổn phận thương yêu và bảo vệ. Nhưng mà thưa quý vị, bằng cái tình thương yêu của gia đình như vậy đó, chúng tôi thấy rất đúng, không có cái gì sai cả. Nhưng mà nhìn cho kỹ thì chúng ta thấy rằng cái tình thương yêu này nó bị đóng khung trong cái phạm vi của gia đình. Và vì đóng khung trong cái phạm vi của gia đình, cho nên mình khó mà thương yêu đến với người khác nữa. Đó là nói tới cái tình của gia đình. Rồi bây giờ nói tới cái tình gọi là tình đồng chí với nhau. Thì như quý vị biết rằng là nói tới cái tình đồng chí thì chúng ta chỉ có thương và chúng ta chỉ có cảm tình đến với những ai mà có cùng chung một cái lập trường của mình, cùng chung một chí hướng của mình. Dù cho là cái chí hướng đó có từ lợi hay là lợi tha cũng vậy. Nghĩa là bởi vì gọi là tình đồng chí cho nên mình chỉ biết cái người đó là cái người cùng chung chí hướng của mình. Còn ngoài ra đó, nếu mà những người mà không có cùng chung chí hướng của mình thì gặp một cái việc gì đó bỏ mình thương, mình thực sự khó mà thương họ. Gặp mình, gặp một cái chuyện gì đó bảo là mình giúp đỡ, thật sự mình thấy mình cũng khó giúp đỡ lắm. Tại vì người ta đâu có cùng với lý tưởng của mình đâu mà mình giúp đỡ. Đó, cho nên rốt cuộc chúng ta vẫn thấy nó đóng khung trong cái tình của đồng chí. Rồi chúng ta thấy rằng cái tình đồng chủng cũng vậy. Thì nói tới cái tình đồng chủng tức là những người cùng chung trong một quốc gia, cùng chung một màu da, cùng chung một cái truyền thống, ngôn ngữ, tập quán. Cho nên mình cứ bảo vệ một người cùng một quốc gia của mình, một chủng tộc của mình. Và vì bảo vệ như vậy, có đôi khi cái tình đồng chủng đó, mình chỉ biết rằng ai mà đồng chủng của mình thì mình tôn trọng, còn ai mà không đồng chủng của mình thì mình mặc sức mà mình tàn sát, mặc sức mà mình mạt sát. Có đôi khi còn có thể nhẫn tâm tàn sát đến những người vô tội, mặc dù là cái người đó họ không gây với mình, mặc dù người đó họ không động chạm gì tới mình cả, nhưng mà vì một cái lý do nào đó mà rồi đó mình nhẫn tâm tàn sát những người vô tội. Như trường hợp có nhiều Phật tử cũng có tới chùa cũng có tâm sự, thực sự là không phải than phiền mà là tâm sự, nói dạ thưa thầy, ở xứ Mỹ nói rằng là tự do, nói rằng là bình đẳng, nhân quyền tốt lắm, nhưng mà tụi con đi làm vẫn thấy có cái sự kỳ thị thầy. Mặc dù cái sự kỳ thị đó nó không có trên sách vở, sự kỳ thị đó nó không được mọi người công khai cho phép, nhưng mà vẫn thấy có cái sự kỳ thị. Có đôi khi đó mình làm giỏi mà ngôn ngữ mình kém, nó cũng cứ đì thầy, nó đì quá chừng đi đó. Thì như quý vị đi làm chắc chắn là quý vị cũng thấy ít nhiều cũng xảy ra. Mặc dù là đối với người bản xứ họ rất là tôn trọng cái nhân quyền, nhưng mà nói tôn trọng nhân quyền đó là một cái chính sách của quốc gia, nhưng mà bên cạnh chúng ta thấy rằng có những người vẫn có cái tâm ích kỷ, vẫn có cái tâm hẹp hòi, cho nên là họ thấy mình khác màu da, khác chủng tộc với họ mà mình làm giỏi quá, làm sao họ không kỳ thị mình. Nhưng mà mặc dù họ không nói thôi, nhưng mà bằng cái hành động, bằng cái cử chỉ, họ cũng có thể họ nói lên được cái điều đó. Thành ra rồi đó, những người mà da trắng thì họ lại có cảm tình với da trắng, những người da màu thì có cảm tình với da màu, những người da đen thì họ lại có cái cảm tình với cái người da đen. Có lắm khi chúng ta thấy rằng là vì cũng cái tình đồng chủng mà muốn chỉ cho mọi người rằng là cái dân tộc của mình đó, nó giỏi hơn, dân tộc của mình nó thông hơn những cái dân tộc khác, cho nên rồi cuối cùng người ta không ngần ngại là dùng những cái phương tiện tối tân để mà tàn sát tập thể, hoặc là có thể là gây nên những cái cuộc chiến tranh, rồi có cái lý do để mà dội bom, để mà liền đạn, để mà tàn sát hàng triệu sanh linh như vậy. Chúng ta thấy rằng là cùng một quốc gia nhưng mà cũng có những cái tâm trạng hẹp hòi, cũng có những người nghĩa là gây nên những cái điều tội lỗi mà họ thấy rằng là đó là lý do chính đáng. Thì thưa quý vị, nói tới cái tình mà huynh đệ giữa những người cùng một cái giai cấp xã hội, thì chúng ta thấy rằng trong cái tình đồng chủng này đó, nó chỉ nằm vỏn vẹn trong một cái phạm vi nhỏ mà một cái nhóm người có thế lực, cái nhóm người đó họ có quyền, họ nghĩ rằng họ có quyền để mà ăn trên ngồi trước, họ có quyền để mà đàn áp tất cả những người khác. Chúng ta thấy rốt cuộc cái tình đồng chủng này nó vẫn bị đóng khung và nó làm đau khổ cho hàng triệu sinh linh, nó không thua không kém. Và kế đến thì chúng tôi thấy rằng cái tình đồng hương cũng vậy. Dĩ nhiên là khi nói tới cái tình đồng hương á, thực sự nó không có cái gì xấu. Nghĩa là mình mà ở xa xứ trong cái cuộc đời tị nạn, khi mà nghe hỏi tới một người nào đó, này anh ở đâu, ở Việt Nam anh ở đâu, khi mà biết được một người ở cùng quê hương với mình mừng lắm. Nhất là trong những cái năm đầu mà tị nạn ở đây, gặp người Việt Nam, có nhiều người không cần biết là Bắc, là Trung, là Nam, nhưng mà thấy người Việt Nam là mừng lắm, tại vì mình sống cuộc đời tha hương, thèm khát những cái giọng nói, tiếng cười của quê hương, thèm khát những cái người mà có cùng màu da với mình. Cho nên khi gặp gặp là mình mừng lắm. Dĩ nhiên là cái tình quê hương mình cũng là quý. Nhưng mà trong cái tình đồng quê hương đó đó, có khi mình thấy rằng là mình chỉ biết ai là người cùng quê hương với mình thương yêu, mình đùm bọc, mình bảo vệ. Mà rồi cuối cùng mình không nghĩ rằng là cái người khác, người không cùng quê hương với mình, họ cũng cần thương yêu, họ cũng cần bảo vệ. Cho nên cuối cùng mình vẫn có thể sẵn sàng bỏ rơi bất cứ những người nào mà không cùng một quê hương như mình. Có thịnh chuông. Lâu lâu mình cũng nên thỉnh một tiếng chuông để cho đại chúng thở. Nói tới một cái tình đồng tôn giáo cũng vậy. Chúng ta thấy rằng là một cái sự hiểu biết hẹp hòi, một cái tình gọi là tình đồng đạo. Thì như chúng tôi nói đó, dù là tình quê hương, tình đồng chủng, tình đồng đạo cũng vậy. Luôn luôn lúc nào là mình cũng có cái khuynh hướng là nếu mà ai cùng một tôn giáo với mình thì mình thương yêu, mình bảo vệ. Dĩ nhiên á, là nói tới cái tình đồng đạo này đó, thưa quý vị, chúng ta nhìn trở lại trong quá khứ thì chúng ta thấy rằng là cũng có không biết bao nhiêu đồng người đã rơi và không biết bao nhiêu bậc vĩ nhân cũng đã bị bạc đãi, cũng chỉ vì tình tôn giáo. Bởi vì tình đồng đạo nó có tính cách coi như là bảo thủ và có tính cách hẹp hòi, cho nên mình không biết, đã thấy không biết bao nhiêu người đã bị thiêu sống và không biết bao nhiêu người nghĩa là đã can đảm vì cái tội đó là nói lên cái thành thật của mình, cho nên cuối cùng rồi vẫn bị sát hại như thường. Bây giờ nhìn về quá khứ ở tại Việt Nam vào những năm năm 63 thì thưa quý vị, cũng vì tình đạo, tình đồng đạo mà không biết bao nhiêu sinh mạng của người Phật tử chúng ta bị thủ tiêu, bị chôn sống, bị tiêu diệt. Và những cái hành động độc ác đó đó, chúng ta thấy rằng là đã làm cho hoen ố cái trang lịch sử. Không phải tại Việt Nam không, mà chúng ta thấy lịch sử trên thế giới cũng có những cái trường hợp tương tự như vậy. Và để cuối cùng rồi quý vị thấy như thế nào? Những người lãnh đạo đứng ra xin lỗi. Xin lỗi để làm gì? Mình đã làm rồi mình xin lỗi. Một câu xin lỗi rất là giản dị. Nhưng mà trả giá, quý vị biết trả giá bao nhiêu sinh mạng? Không biết bao nhiêu hàng triệu sinh mạng. Để cuối cùng mình nói à, tôi xin lỗi, đã ân hận là đã làm những cái việc tàn ác như vậy. Thì xin thưa quý vị, đừng nên để cái việc xảy ra rồi mình xin lỗi. Ở đây thưa quý vị, cho tới cái thời điểm này đó, mà chúng ta thấy rằng là còn có những cái vụ xô xát, còn có những cái vụ mà chửi bới lẫn nhau. Nguyên nhân chỉ vì là cái người theo tôn giáo này không ép buộc người theo tôn giáo khác cùng một cái tư tưởng như mình. Người chủ trương giáo hội nọ không ép buộc được những cái người mà theo giáo hội kia hoặc là không theo giáo hội nào để cùng đứng chung một lập trường theo cái kiểu giáo hội của mình muốn. Mà có như vậy đó mà rồi con người cứ ghen ghét nhau, thù hận nhau để rồi chửi bới với nhau. Mà một khi chửi bới chưa thấy thỏa mãn thì dẫn tới cái vấn đề mà chém giết lẫn nhau, nghĩa là bôi bác lẫn nhau, cũng chỉ vì là không sống chung với nhau dưới một cái nhãn hiệu. Thưa quý vị, thành thật mà nói, nếu không một lập trường, nếu không đồng lập trường, một tín ngưỡng, mà những người khác tôn giáo, khác giáo hội không thể coi nhau và không thể sống nhau như là tình anh chị em trong một đại gia đình, thì chúng ta thấy rằng là sứ mạng của tất cả những vị lãnh đạo tinh thần trên thế giới đó phải lãnh chịu một phần trách nhiệm. Mà chúng ta có thể nói rằng là họ sẽ thất bại. Tại vì lý do là mình không thể thương yêu những người không cùng chung lập trường như mình. Thưa quý vị, nói về cái tình á, thì nó có rất nhiều, nhưng mà tóm lại có ba loại. Tức là cái tình trong cái dục vọng, cái tình trong cái đam mê, và cái vướng mắc, và cái tình của phân biệt và kỳ thị. Nói tới đây á, thì chúng tôi cũng xin xác nhận với quý vị rằng là cái sự đoàn kết và an ổn trong một gia đình, trong một cái đoàn thể, trong một cái bất cứ một cái giáo hội nào, trong bất cứ một quốc gia nào, cái thứ tình đó không phải được tạo bằng cái sự tham sân, bằng cái sự đố kỵ, bằng cái sự tị hiềm và những cái cách hành xử bốc đồng của chính bản thân mình, để rồi khi mà một cái sự bốc đồng của mình mà nó khởi lên đó, rồi mình đem những cái hận thù đó, mình đem những cái lý do nào đó không chính đáng, mình vung vãi một cách bừa bãi lên mình của người khác. Chúng ta phải có ý thức rằng là cái sự gắn bó của tình gia đình, dù là tình đời hay là tình đạo cũng vậy, hay là tình quê hương xứ sở cũng vậy, cái nếp sống mà được coi là an lạc, được coi là hạnh phúc, được coi là hòa bình thịnh vượng lâu dài đó, thì chúng ta phải thấy rằng cần một cái mái ấm gia đình, một cái đoàn thể, một cái giáo hội, một quốc gia. Những cái đoàn thể, những cái giáo hội quốc gia đó đó chỉ có thể xây dựng được trên cái sự hòa hiếu giữa những cái con tim biết thương, những con tim biết hiểu và cùng hướng về một cái mục đích, đó là hòa bình, đó là an lạc chung cho tất cả mọi người. Nếu mà một con người thực sự muốn cho người khác quý trọng mình, thì quý vị thấy sao? Cái tư cách của mình phải đường hoàng. Mà cái thuật ngữ người Việt Nam mình á, người ta nói sao? Nói ra là thượng bất chánh, hạ tắc loạn. Nếu mà một cái người mà lãnh đạo quốc gia mà mình không biết thương yêu dân chúng, thì làm sao dân chúng có thể thương yêu mình? Một cái người thủ lãnh trong tôn giáo mà mình không biết thương yêu tất cả mọi người, tất cả tín đồ, thì làm sao tín đồ, thì làm sao mọi người có thể thương yêu mình? Một cha mẹ trong gia đình, nếu mình không biết thương yêu con cái, thì con cái làm sao có thể biết thương yêu lại mình? Nói chung á, là chính bản thân của mình, mình phải có một cái tư cách. Nếu nói về cái tình thương yêu mọi người, thì dĩ nhiên mình phải có thương yêu người ta trước, người ta mới thương yêu mình. Mình phải có tư cách, phải có tâm ý nhu hòa, và cũng phải biết tỉnh thức để làm gương, để làm mẫu mực cho tất cả những người. Nếu mà trong một quốc gia thì quốc dân đồng bào noi gương theo mình. Nếu mà trong một cái đoàn thể, lẽ dĩ nhiên là những cái đoàn viên cũng nương tựa vào đó để mà họ có cái sự quý trọng. Và nhất là những người trai trẻ cùng một xứ, những người chung quanh, họ không vì mình mà họ nghĩ xấu, họ không vì mình mà họ tạo nên những cái nghiệp nhân xấu xa. Thì thưa quý vị, như vậy đó, cái chính sách ngoại giao để mà kết hợp với những người khác tư tưởng với mình, để mà đứng chung vào cái hàng ngũ của mình đó, thì phải có cái sự hiểu biết và phải có cái sự thương yêu. Thưa đại chúng, chỉ có một cái thứ tình thương duy nhất mà mọi người đang khao khát. Đố quý vị, cái tình thương gì? Mình đang khao khát cái thứ tình, theo cái tinh thần của Đạo Phật gọi là từ bi. Có phải không? Tại vì Đạo Phật là đạo từ bi, thì mình đang khao khát chính là cái từ bi. Bây giờ nói tới từ đó, thì thưa quý vị, là một cái thứ tình thương có thể đem đến cái sự an vui cho người khác. Và nói tới cái bi, là cái thứ tình thương không điều kiện có thể làm vơi bớt những cái khổ đau của người khác. Quý vị rõ cái từ bi chưa? Như vậy cái từ bi đó là cái thứ tình thương không điều kiện, nó không bắt buộc, không đòi hỏi bất cứ một cái sự đền đáp nào. Cái loại tình thương này nó không giống như tình thương mà chúng tôi vừa trình bày với quý vị, có phải không? Nó không giống cái tình thương trong gia đình, tại vì tình thương trong gia đình là nó vẫn bị gò bó trong cái phạm vi của gia đình. Tình thương trong một quốc gia chủng tộc, nó vẫn bị gò bó trong quốc gia chủng tộc. Tình thương trong một tôn giáo, nó vẫn bị gò bó trong một cái tình thương của cái khung khổ của một tôn giáo. Chúng ta thấy rằng là cái loại tình thương mà chúng ta cần chính là cái tâm từ bi của Đạo Phật. Loại tình thương này nó không giống như là tình thương về cái giữa vợ mến chồng, chồng mến vợ, cũng không phải cái sự luyến ái giữa cha mẹ thương yêu con cái và con cái thương yêu cha mẹ. Bởi vì cái tình dục và cái luyến ái theo Đạo Phật, Đức Phật này dạy sao? Đó là cái cội nguồn của đau khổ. Vậy thưa quý vị có ai đã từng thương con mình chưa? Có phải không? Rồi có ai cũng đã từng thương yêu con của mình mà mình có khổ chưa? Khổ quá chứ. Khóc dài dài. Vì thằng con của mình dạy nó không nghe. Mình cho nó tình thương mà mình cứ thấy nó cứ cãi lại mình hoài. Khổ chứ. Nhưng mình thấy rằng là đó cái tình dục và cái luyến ái là một cái sự đau khổ. Sở dĩ người đời thường nói tới cái tình thương giữa cha mẹ và con cái, giữa chồng và vợ, giữa những người trong cùng họ hàng, cùng thân bằng quyến thuộc, giữa cùng một giai cấp hoặc là cùng một quốc gia, là xin thưa quý vị, bởi vì cái tình thương đó nó dựa trên cái ý niệm của tôi. Ý niệm tôi và của tôi. Vì dựa trên cái ý niệm tôi và của tôi, cho nên cái bản chất của nó còn có cái vướng mắc và nó có cái sự phân biệt. Phân biệt là tại vì người đó không phải là con của tôi, cho nên tôi không phải thương, không phải lo lắng. Đó. Vướng mắc là tại vì mình thương yêu con cái quá, cho nên mình cứ ngày tối bận rộn. Nhưng có ai mà nói tôi có đứa con trai tôi đi mà rồi không ai nấu cơm cho nó, cho nên tôi phải về sớm để mà nấu cơm cho con trai tôi không? Có không? Rồi có ai mà nói đứa con gái tôi nó dễ thương lắm, nó học chăm lắm, tôi đi như vậy đó, tôi bỏ nó đói tội nghiệp lắm, cho nên tôi không thể ở lâu được, thôi tôi phải về để nấu cơm cho con gái tôi ăn. Đó. Cũng vì coi như là mình thương quá mà rồi mình thấy rằng là mình lo lắng nhiều quá. Lo lắng nhiều quá mà có đôi khi làm cho người con của mình, những con cái của mình, con đâu có còn nhỏ nữa mà ba mẹ lo giống như đứa nít. Quý vị có bị nói lần nào chưa? Có chứ, phải không? Nhiều quá chứ. Nên mình thấy rằng là lo quá, rồi mình là không được cái tình thương, mà rồi đó mình trở lại bị ghét nữa là khác, tại vì mình lo quá. Nên mình thấy rằng cái bản chất của nó còn vướng mắc và phân biệt. Cho nên mặc dù biết là vậy đó, biết là có cái sự đau khổ buồn phiền, nhưng mà rồi đó người ta cũng chỉ muốn rằng là con thì phải thương yêu cha mẹ mình, chồng thì phải thương vợ, vợ thì phải thương chồng, họ hàng thì phải thương với nhau. Nghĩa là mình chỉ biết rằng là thương yêu là chồng, vợ, là con cái, họ hàng của mình, thương yêu đất nước của mình. Cho nên rồi rốt cuộc mình bị vướng mắc. Mà ở đây đó, thưa quý vị, trong cái chiều hướng này đó, chúng tôi xin hầu chuyện với quý vị một cái mẫu chuyện ngắn. Đó là cái chuyện mẹ thương con. Có một cái gia đình chỉ có hai mẹ con thôi. Nghĩa là trong gia đình rất là nghèo, ở trên núi. Vì nghèo quá cho nên gia đình không muốn sống chung với mọi người và muốn xa lánh. Thì không may là sau khi sanh đứa con đầu lòng ra thì ông cha đã qua đời sớm, chỉ còn lại có hai mẹ con thôi. Thì thưa quý vị, cái cuộc sống của hai mẹ con rất là đầm ấm. Lúc mà con còn nhỏ thì mẹ đi hái củi về đến hỗ trợ bán để mua cơm, mua gạo, mua rau, mua cỏ để mà nuôi con. Thì đến khi không lớn, đứa con thấy mẹ thương yêu mình quá, thì lẽ tất nhiên là mẹ thương yêu con thì con cũng phải thương yêu lại mẹ. Và cuộc sống cứ như vậy mà êm đềm trôi qua. Quý vị thấy có hạnh phúc không? Hạnh phúc lắm. Thì cái thấm thoát coi như là đứa bé đó nó đã trưởng thành 18 tuổi đời. Thì vào một hôm, chú bé, nghĩa là vì cứ đi càng lúc càng xa, tại vì chú phải đi tìm củi, đi tìm những cái món ăn vật lạ về để mà nuôi mẹ. Nhưng mà một hôm, bỗng nhiên anh ta gặp một cái bóng hồng ở bên bờ suối. Anh ta nhìn và anh ta thấy lạ quá, tại vì từ hồi nào tới giờ anh ta chưa từng gặp một bóng hồng nào cả. Cho nên từ đó về nhà anh ta bắt đầu mơ mộng. Mẹ thấy vậy đó thì mẹ mới hỏi: làm sao con? Con có đau gì không? Con có bệnh gì không? Con có cảm không? Thì cái đứa con lúc đầu á, nó thấy này: dạ thưa mẹ, con không có đau gì hết trơn á, con không có cảm, không có sao hết trơn á. Nhưng mà nó nói là con không có bệnh, không có đau, không có cảm, mà mặt mày thì cứ đăm chiêu, cứ buồn bã. Bà mẹ mới nói là chắc là mày giấu tao rồi, mày bị bệnh á, phải nói thiệt đi để tao kiếm thuốc cho mà uống. Thì đứa con nó nói sao quý vị biết không? Đã nói không có đau mà cứ nói đau. Nó cười lại bà mẹ, gắt gỏng bà mẹ. Thì cứ như vậy đó, là ngày qua ngày cũng không nói rằng tại sao mình buồn, tại sao mình đăm chiêu. Mà bà mẹ vì thương con quá cho nên là cứ nhất định là cái đứa con này nó đau rồi, nhưng mà chắc là tại vì nó thương mình quá cho nên nó không có chịu nói. Thì cứ càng săn sóc, càng hỏi han bao nhiêu á, thì cái đứa con trai của mình nó càng bực dọc, nó cự nựa lại bấy nhiêu. Nó cự nựa đến độ mà nói rằng: bây giờ nếu mà mẹ cứ hỏi hoài tôi bỏ nhà tôi đi á. Quý vị thấy có thương không? Nói mẹ mà hỏi tôi hoài tôi bực quá tôi bỏ nhà tôi đi. Nhưng bà mẹ nói thì thôi con đừng có đi, mẹ hỏi chỉ vì mẹ thương con thôi. Nhưng mà bây giờ con có như thế nào con cứ nói đi. Thì anh ta nhất định là không nói. Thì cái cuộc sống như vậy đó, bắt đầu nó có cái sự coi như là không vui trong gia đình. Riêng về bà mẹ đó, thì vì thương con quá mà bà nghĩ rằng là không biết là thằng nhỏ này nó đi ra hái củi rồi nó bị tà ám hay là ma ám gì đây mà bây giờ nó lại thay đổi cái ý kiến như vậy, nó lại khó chịu với mình. Nhưng mà riêng đứa con á thì về tới nhà gặp mẹ á, là cứ muốn cự với mẹ. Nhưng mà có một hôm anh ta mới nói mới mới nghĩ mới nói rằng là bây giờ mình cứ như thế này không được, anh ta mới làm gan, mới lại gần cái bóng hồng ở sa mạc đó đó, mới nhìn mặt cho kỹ. Thì quý vị phải biết rằng là người con trai trong đời mà gặp một cái người con gái giữa nơi hoang vắng như vậy đó, quý vị thấy sao? Anh ta bắt đầu hoảng hốt, bắt đầu hồi hộp, bắt đầu líu lưỡi nói không được. Nhưng mà quý vị vừa lúc đó nghe cô gái khóc lên. Khóc lên thì cô ta mới nói rằng là: "Này anh ơi, là anh ơi, tôi chắc là phải chết quá rồi. Anh kia mới vừa gặp cái người đẹp mà cô ta là nói là chắc tôi phải chết rồi, anh ta hoảng hồn quá, không biết tại sao mà phải chết." Thì anh ta mới năn nỉ nó là: "Bây giờ có cái việc gì cô cứ nói, tôi làm hết tất cả mọi việc cô muốn. Cô đừng có khóc, cô đừng có đòi chết, tại vì tôi mới gặp cô mà." Quý vị thấy cái mới gặp mà tình đậm đà không? À, đậm đà quá. Thì cô kia cũng nói là: "Chắc là em phải chết rồi. Tại vì anh phải biết rằng em có một cái bệnh mà nếu không được người cứu là chắc phải chết rồi." Anh ta lúc bây giờ coi như là ra tay nghĩa hiệp, anh hùng cứu mỹ nhân. Cho nên nó là: "Bây giờ em đừng có lo, đừng có sợ. Tôi gặp em là tự nhiên tôi có cái cảm tình liền. Cho nên là em cần cái gì đó là tôi làm hết mình. Làm hết mình. Em cứ nói đi. Tôi sẵn sàng hy sinh. Hy sinh tất cả chỉ vì em thôi." Thì quý vị nghe nói có cảm tình không? Thương quá chứ hả? Là anh hùng cứu mỹ nhân mà. Thì cô kia mới khóc vừa nói là: "Em có một cái bệnh nan y mà người ta nói đó, chỉ có một cái trái tim mà đang còn còn nóng đó, em ăn đó, thì nó mới lành bệnh." Thì tự nhiên là anh chàng này là nghĩ ngay rằng là bây giờ tìm ra đâu để mà có một cái trái tim nóng. Trái tim nóng thì bây giờ ở đây thì chỉ có hai người, một là cô nàng ta mà hai là mình. Nếu mà bây giờ mình lấy trái tim mình cho cô ta ăn á thì làm sao? Mình chết. À, thì anh ta mới trong cái giây phút chớp nhoáng đó, anh ta nghĩ ngay tới bà mẹ của mình. Anh ta mới nói là: "Bây giờ phải rồi, cô chờ tôi nha, cô đừng có đi đâu đó, tôi nhất định tôi đem cái trái tim còn nóng lại cho cô." Thì anh ta chạy về coi như là mãi mê tâm sự, mà từ từ trưa cho tới chiều tối, tới tối sẩm anh ta lúc bây giờ bắt đầu mới chạy, nghĩa là nói là: "Cô chờ tôi, cô đừng có đi đâu, để tôi đem trái tim còn nóng tới cho cô trị bệnh." Thì anh ta bắt đầu co giò chạy. Nó chạy thì biết là trời tối rồi, thì chạy về nhà thì quý vị biết sao? Ở nhà bà mẹ thấy cứ mòn mỏi mà trông con, mòn mỏi trông con ra đi á, thì cũng lo cho con, tại vì trên rừng trên núi mà sợ gặp cọp, sợ gặp những cái điều nguy hiểm mà ngày nào cũng vậy. Thì anh ta chạy về gặp bà mẹ, hối hả gặp bà mẹ, thì bà mẹ hối hả hỏi là: "Con có sao không con? Con việc gì ai rượt con mà con chạy dữ vậy?" Thì anh ta không nói không rằng cầm cái cuốc đánh lên đầu bà mẹ. Bà mẹ là gục chết tại chỗ, thì thuận tay anh ta móc lấy cái trái tim. Móc lấy cái trái tim rồi anh ta chạy. Chạy tại vì là đến để mà cứu cái cô kia mà, tại vì cô nói là không có trái tim là cô sẽ chết ngay tức khắc. Thì vừa chạy mà quý vị biết trời nhá nhem tối mà trên rừng trên núi hả, thì anh ta mới té té nhiều lần quá, thì tự nhiên là nghe tiếng nói văng vẳng: "Con à, con chạy từ từ, con đừng chạy nhanh quá, nó vấp nó té con." Thì thưa quý vị, anh ta nghe nói tiếng văng vẳng bảo: "Con chạy từ từ, con đừng có gấp quá, nó té nó đau con, tội nghiệp." Thì anh ta mới lấy làm lạ, anh ta mới nhìn nhìn chung quanh thì không có thấy cái gì cả. Thì cuối cùng anh mới tìm nhận ra một điều là cái tiếng nói đó, đó nó phát xuất từ cái trái tim của bà mẹ mà anh đang có cầm. Thì thưa đại chúng, cái câu chuyện dĩ nhiên là nó dẫn tới một cái mục đích khác, muốn nói tới cái trái tim của người mẹ. Nhưng mà ở đây chúng tôi hầu chuyện với quý vị cái câu chuyện này để chúng tôi muốn nói rằng là cái tình trong gia đình có đôi khi nó cũng bị phân biệt, bị vướng mắc. Rồi trong cái tình mà đam mê, luyến ái đó, có đôi khi mình bất chấp cái thủ đoạn để mà làm, để thực hiện được những cái mong muốn của mình. Và chúng ta thấy rằng là nó không ít về những cái câu chuyện tương tự có thể xảy ra, là cũng chỉ vì tình gia đình, tình đồng chủng, tình đồng loại, tình đồng hương. Cho nên rồi rốt cuộc mình thấy có cái sự phân biệt và vướng mắc. Vì có vướng mắc cho nên chúng ta cứ lo lắng là những cái việc bất trắc nó có thể xảy ra. Dù cho là cái việc đó nó chưa có xảy ra. Vì là phân biệt cho nên chúng ta còn có cái thái độ hững hờ, kỳ thị, có cái thái độ ghét bỏ đối với những người mà mình cho rằng mình không thể thương được. Thì thưa quý vị, coi như là cái sự vướng mắc và phân biệt, nhìn chung, nhìn cho nó cuối cùng, thì mình thấy rằng là tất cả những cái thứ đó đều là nguyên nhân tạo ra cái đau khổ cho chính bản thân mình và đau khổ luôn những người sống chung quanh mình. Thành thật mà nói là cái vấn đề mà tình luyến ái giữa những người thân yêu, sự thực đó cũng là lẽ thường, mình không có trách được, mình không có nói được. Đó là một cái sự tự nhiên mà thưa quý vị, trong thế gian này chúng ta không tồn tại được nếu mà chúng ta không có cái thứ tình thương yêu đó. Trong gia đình không tồn tại được nếu không có cái thứ tình thương đó. Nhưng mà cái tình thương luyến ái này nó luôn luôn đi đôi với ích kỷ, luôn luôn nó đi đôi với hẹp hòi. Cho nên người học Phật của chúng ta đó, mình phải nhìn xa hơn một chút nữa. Mình phải thấy rằng chính cái loại tình này nó làm cho mình đau khổ, làm cho người khác đau khổ. Cho nên mình không thể so sánh với cái tâm từ bi mà mình đang học, mình đang thực tập. Đối với cái tâm từ bi là cái tình thương đồng đều đến với tất cả chúng sanh, đến với tất cả mọi người trong vũ trụ bao la. Do đó mà chúng ta phải thấy rằng là cái tình thương ích kỷ của mình đến một cái giới hạn nào đó mình cũng phải biết và mình cũng cần phải chấm dứt. Nói như vậy đó, quý vị đừng nghĩ rằng là chúng tôi không có cần cái tình thương yêu của gia đình. Quý vị thấy cần không? Cần. Tất cả chúng ta ai cũng cần. Nhưng mà chúng ta phải đến một cái mức độ nào đó mình phải thấy rằng ích kỷ quá, hẹp hòi quá, rốt cuộc mình cảm thấy mình sẽ đau khổ và người khác cũng sẽ đau khổ. Bên cạnh, dĩ nhiên là chúng ta cũng cần phải có cái tình thương yêu gia đình, nhưng mà chúng ta cũng còn có thể thương yêu tất cả mọi người, thương yêu mọi chúng sanh, mọi vạn loại hữu tình, có thể vượt khỏi cái phạm vi của gia đình, mình có thể làm việc đó cũng được. Mình có thể coi như là ngoài cái phạm vi gia đình ra, mình còn có thể là thương yêu, chăm sóc tất cả những người đồng bào, tất cả những người đồng loại, tất cả những người cùng một quốc gia của mình hay là những người không cùng một quốc gia của mình. Tại vì nếu mà chúng ta đó, chúng ta học theo cái tinh thần của Đức Phật, mình đến với ai mình vẫn thấy mình có thể thương yêu họ được. Như vậy đó, Ngoài cái tình thương con cái, dòng họ của mình còn có thể thương yêu tất cả mọi người và có thể chăm sóc tất cả mọi người như chính là mình thương yêu, mình chăm sóc chồng, vợ, cha, mẹ, con cái, họ hàng của mình. Một cái hình ảnh mà chúng ta thấy rõ ràng nhất, cao quý nhất mà đáng noi gương nhất, thưa quý vị, đó là ai? Đức Phật. Tình thương cha mẹ, như chúng tôi đã nói với quý vị đó, nó còn bị vướng mắc. Mình thương một hồi á, thương con, nhưng mà quá ra con nó ghét mình. Rồi con á, mà cái thương cha mẹ có nhiều khi cũng bực bội. Đó, mình vẫn bị giới hạn đó. Mình thấy là Đức Phật vì sao mà Ngài bỏ nhà, Ngài đi tu? Thưa quý vị, tại vì Ngài thấy chúng sanh đau khổ quá. Trong một cái xã hội mà người cứ cai trị người, người bóc lột người thì không ai chịu nổi. Đức Phật, Ngài thấy Ngài cần phải hy sinh cái hạnh phúc cá nhân, Ngài cần phải hy sinh cái tình cảm riêng tư của gia đình để đi tìm đạo, để mà thương tất cả mọi người. Cho nên mình thấy rằng là Đức Phật là một cái người đã làm cái việc đó, trang trải cái tình thương yêu đến mọi người. Thành ra chúng tôi thấy rằng là nói đó thì không khéo bị hiểu lầm và bị xuyên tạc rồi bị chửi nữa là khác. Chứ bây giờ nó nói tới tất cả mọi chủ nghĩa, tất cả mọi nhà chính trị, nói là muốn đem cơm no áo ấm cho mọi người. Nhưng mà không thể nào làm được khi mà mình còn nghĩ tới vợ, tới con, tới chồng, tới con, tới gia đình, dòng họ của mình, thì mình chưa thể đem cơm no áo ấm cho mọi người. Quý vị có đồng ý không? Thưa đại chúng, nếu mà chúng ta làm được như vậy đó, nếu mà mình thương yêu tất cả mọi người, thương yêu tất cả mọi người giống như con cái họ hàng của mình đó, thì mình, cái tình thương hạn hẹp của mình trở thành một cái tình thương rộng lớn bao la. Và tự nhiên tất cả mọi người trong cùng một xóm một làng, họ đều trở thành là thân bằng quyến thuộc của mình. Quý vị có đồng ý không? Gần đây chúng tôi thấy có một Phật tử không ai xa lạ, đó là cô Trúc Cẩm đây. Lâu lâu là đem giới tới chùa, nói đây là con của con đó thầy. Thì thầy mới hỏi con cô nhiều vậy sao? Thì cô nói là con mọc ngang hông đó thầy. Thì thưa quý vị, thực đây cũng là một cái điều kiện mà để cho chúng ta thấy rằng là thực sự có nhiều cái đứa con nó không phải là do mình sanh, không phải do mình dưỡng. Mình chỉ có bổn phận uôn đúc tinh thần, hướng dẫn nó đi vào cái con đường tốt, nó cũng trở thành con của mình rồi. Mà mình thương nó được, nó cũng thương trở lại mình được. Chứ bây giờ mình cứ đặt hy vọng vào con cái của mình muốn cho nên thế này, nếu muốn cho nên thế khác, rồi không khéo bị hiểu lầm, mình trở thành ghét, mà không muốn nói là kẻ thù luôn nữa là khác. Nên mình thấy rằng là mình phải có cái tâm cởi mở. Mình làm như vậy đó, mình có thương mọi người thì mọi người cũng thương lại mình. Mà như vậy quý vị thấy trong một xóm một làng mà làm được cái đó, mình thấy làm sao? Thấy ai cũng là dòng họ bà con của mình. Như trường hợp này đó, ở đây thì chúng ta có thể ít gặp, nhưng mà ở Việt Nam, nhất là miền quê, thưa quý vị thấy rằng là mặc dù là mình sống trong miền quê, nhưng mà cái tình cảm của miền quê nó rất là đậm đà, nó rất là dễ thương. Chúng tôi thấy rằng là một cái việc gì mà xảy ra ở xóm làng miền quê đó, cả làng đều biết và cả làng tới để mà giúp đỡ. Sống trong một cuộc sống rất là dễ thương. Nó không còn phân biệt là nhà anh Bắc, nhà tôi Nam, nhà nọ là Trung Kỳ. Nó không có. Mà tới đó, xóm làng đó, ai có hiểu sự gì đều thương yêu với nhau, đều đùm bọc, đều giúp đỡ lẫn nhau. Thành ra như vậy chúng ta thấy rằng là nếu mà chúng ta làm được như vậy đó, thì mình, tất cả mọi người chúng ta có được một cái tình. Tình đó là tình không biên giới, nó không giới hạn, nó không đóng khung bất cứ một cái trường hợp nào cả. Thì thưa quý vị, cái việc này quý vị có thấy có lý tưởng quá không? Không, không có lý tưởng. Cái lý tưởng tức là những cái mình chỉ nghĩ mà mình không làm được. Còn cái này mình nói mà mình làm được. Cho nên không phải là điều lý tưởng, mà là điều mà mình có thể thực hiện được. Nhất là một cái người có một cái tâm từ bi, nhất là một cái người mà biết học Phật như quý vị, mà lại có điều kiện trong gia đình, có điều kiện, có của cải, có điều kiện này, điều kiện nọ. Thì cái việc mà mình giúp đỡ, mình hỗ tương với nhau, mình thương tất cả mọi người là cái điều có thể làm được. Nó không xa vời lắm. Nhưng mà nếu như vậy đó, muốn mà làm được thì quý vị phải làm sao? Học Phật và phải phát nguyện chứ. Nếu mà không có phát nguyện thì không làm được chuyện gì cả. Có đồng ý không? Tức là không có phát nguyện thì mình nói thôi kệ, cho nó qua đi, để dịp khác đã. Nhưng mà mình có phát nguyện là thấy người nào cần giúp đỡ, mình phải giúp đỡ, dù cho là một mảy may, một tí xíu, nhưng mà để gọi là lòng hổ tương giúp đỡ, thì con nguyện con giúp đỡ. Thì mình như vậy đó, mình sẽ giúp đỡ. Nhưng mà còn nếu không, mình nói ồ thôi bữa nay kẹt lắm, để bữa khác đi. Hay là bữa nay tôi bận lắm, không được, thôi để bữa khác đi. Đó. Nghĩa là mình có phát nguyện thì mình sẽ làm được. Cho nên những cái điều mà chúng tôi thấy nó không có xa vời, cho nên nó thực tế, chứ nó không phải trong cái tưởng tượng. Như vậy chúng ta thấy rằng là nếu mà còn phân biệt là anh Bắc, tôi Nam, chị Đông, em Tây, thì mình không thể thương được cái người hàng xóm láng giềng, không thương được tất cả mọi người. Nghĩa là cái tình thương bao la nó không phải là cái tình thương riêng biệt đối với tất cả mọi người láng giềng, cũng không phải tình thương trong cái tình huynh đệ, mà là bao trùm tất cả chúng sanh, bao trùm tất cả mọi người. Trong đó mình không bỏ bất cứ một cái chúng sanh nào, ngay cả những cái cây cỏ, ngay cả những cái cầm thú. Nhưng quý vị thấy rằng là trong cái tình thương đó, bây giờ quý vị cứ thử đi, đừng nói chi là mình thương con người, ngay cả cây cỏ, nếu mà mình có săn sóc nó, có bón phân, có tưới nước nó, thì cái cây cỏ đó nó sẽ xanh tươi, nó sẽ tốt. Còn mà mình cứ bỏ liều nó thì nó chết chắc rồi, có phải không? Ngay cả những cầm thú cũng vậy, mình săn sóc, mình cho nó ăn thì nó tới. Ở đây là có cô Diệu Long, mà có cô Diệu Anh, là có nhiều Phật tử cứ lấy cơm nguội về chi? Để cho chim ăn. Tại vì mỗi lần mà ra đó, thấy mình ra là nó mừng lắm, nó bu lại. Nó bu lại để nó kiếm ăn, nó kiếm một cái chút tình thương ở nơi mình. Đó, như quý vị thấy đó, mình cho nó ăn thì nó lại, nhưng mà mình xách cây mình đập thì nó sợ, nó bay. Đó, để ý rằng là mình cho nó ăn, khi mình gặp nó bu lại, nó kiếm ăn. Nhưng mà mình xách cây mình rượt nó, mình gặp nó sợ, nó chạy. Đó cũng là thường thôi. Đấy, mình không có coi như là cái tình thương của mình đến với mọi người, đến với cây cỏ thì cây cỏ cũng sẽ xanh tươi, đến với thú vật nó cũng vui mừng. Cho nên là có được như vậy đó, thì những người bạn xấu số, những cái người mà xấu số trong xã hội, mình có thể giúp đỡ được. Và lẽ tất nhiên những người đó họ cũng cần cái sự thương yêu, cần cái sự giúp đỡ, cần cái sự ban bố tình thương của chúng ta. Thưa quý vị, trong cái đạo lý giác ngộ của Đức Phật, thương yêu thì phải luôn luôn đi đôi với sự hiểu biết. Thương yêu chính là hiểu biết. Nếu mà mình không hiểu biết thì mình không thể thương yêu được. Như trong gia đình, chồng không hiểu vợ thì mình không thương yêu vợ. Vợ không hiểu chồng thì mình cũng không thương yêu chồng được. Con cái không thương yêu cha mẹ thì lẽ tất nhiên con cái cũng không có thương yêu được cha mẹ. Như vậy đó, mình muốn một cái người nào hạnh phúc thì mình phải hiểu và phải biết được những cái ước vọng của người đó, để mình làm cho cái người đó không có khổ đau, mình làm cho người đó tròn thành cái ước vọng. Hiểu được rồi thì mình mới tìm mọi cách để làm cho người đó bớt đau khổ, mình làm cho người đó có hạnh phúc. Nếu mà chúng ta thực sự mà chúng ta hiểu thấu được những cái khó khăn, những cái ước vọng của từng hoàn cảnh, từng cá nhân, thì chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta mới thương yêu họ được. Còn nếu mình không hiểu họ, không thương yêu họ, thì vô tình mình làm cho họ đau khổ thêm mà thôi. Nếu mà chúng ta thực sự hiểu thấu được những cái đau khổ, những ước vọng của họ, thì chúng ta có thể làm họ sung sướng một cách rất là dễ dàng. Thưa quý vị, đó chính là cái ý nghĩa, cái sự thương yêu trong cái đạo lý tỉnh thức. Vì vậy mà khi nói đến cái tình thương không biên giới, chúng ta có thể nói rằng cái tình thương này đó, nó không có bị hạn cuộc trong một cái phạm vi nào. Cái tình thương yêu êm dịu này, nó vượt hẳn mọi thứ tình thương yêu hẹp hòi, mọi cái ích kỷ, mọi cái phạm vi chủ tình. Vì vậy cái thứ tình thương này á, là cái thứ tình thương không bờ bến, không biên cương, không hạn định, không có điều kiện, nó cũng không có một cái loại kỳ thị nào. Tình thương này phải được coi tất cả chúng sanh là bạn hữu khắp tất cả mọi nơi trên thế gian này, giống như là anh em, giống như là họ hàng, giống như là bà con với mình. Mà thuật ngữ người Trung Hoa thường nói là sao? Anh em bốn biển một nhà, tức là tứ hải giai huynh đệ đó. Nghĩa là mình coi tất cả mọi người trong bốn biển cùng là anh em với mình. Thành ra như vậy chúng ta thấy rằng cái thứ chữ tình thương không biên giới mà chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị đó, là người được thương nó không phải chỉ đóng khung trong cái phạm vi gia đình, chồng, vợ, con cái, họ hàng của mình. Nó cũng không phải là người cùng một huyết thống của mình, không phải người cùng một giai cấp, cùng một quốc gia của mình, mà cái người được thương đó là tất cả mọi người, tất cả mọi chúng sanh. Tất cả mọi chúng sanh đó là thuật ngữ của Đức Phật nói. Thì trong đó mình hiểu rằng là có hữu tình và vô tình, luôn cả cây cỏ mình cũng đều thương họ được. Thiếu tinh thần từ bi thì cuộc đời sẽ khô khan, khổ đau và buồn chán. Có từ bi, cuộc đời sẽ an lạc và hạnh phúc và vui tươi. Thì thưa quý vị, loại tình này đó nó giống như là ánh sáng mặt trời chiếu ngang qua bầu trời, thì nó không phân biệt là cây này lớn, cây kia nhỏ, cỏ kia thấp, bông kia cao, mà đến với tất cả mọi loài, mọi cây cỏ đều có một cái hấp thu như nhau. Cái tình, cái đạo từ bi cũng vậy. Khi mà chúng ta có loại tình này rồi đó, thì mình chan chứa khắp tất cả mọi nơi, khắp tất cả mọi người. Mà chúng ta thấy rằng là người mà có cái thứ tình này trong lịch sử từ cổ chí kim, chỉ có một người độc nhất, đó là Đức Phật. Thành quý vị thấy, bây giờ đó, chúng ta là đệ tử của Đức Phật, chúng ta là người mà theo chân của Đức Phật, thì chúng ta có nên giống Ngài không? Nên chứ, phải nên tập để giống Đức Phật. Bởi vì á, Ngài luôn luôn cố gắng tạo một cái an lành cho chúng sanh, và Ngài chỉ thấy những cái tốt đẹp của mọi người mà Ngài không thấy cái xấu. Bây giờ mình có tập được không? Mình muốn thương yêu tất cả mọi người. Bây giờ trong cái huynh đệ cùng tu trong ngày quán niệm hôm nay đây, mình á, đừng có thấy cái xấu của người ta, đừng thấy cái dở của người ta, mà đó mình tìm cái tốt của họ để mà mình thương, để mà mình thấy. thì chắc chắn là mình sẽ thương họ. Cho nên đó, rồi mình thấy rằng là dù cho đó, khi mà mình thấy tìm thấy cái đẹp, cái hay của mọi người đó, thì mình thương yêu họ rất là dễ dàng. Cho nên dù là họ có ghét mình, họ có ác cảm với mình, dù là họ có muốn hại mình đi nữa, nhưng mà cuối cùng mình đến với họ, mình cũng phải tập cái hạnh của Đức Phật, mình phải thương yêu họ. Hạnh của Đức Phật là một cái người mà hại Ngài nhiều nhất là ai? Ngài Đề Bà Đạt Đa. Cuối cùng Đức Phật vẫn thọ ký cho Ngài Đề Bà Đạt Đa thành Phật. Rồi một cái người mà thương yêu Ngài nhiều nhất là ai? Là La Hầu La. Rồi đó, Ngài cũng thọ ký cho La Hầu La thành Phật. Nghĩa là thương Ngài, Ngài cũng thương lại. Mà ghét Ngài, Ngài cũng thương lại. Cho nên bây giờ đó, đối với người Phật tử chúng ta, trong cái sự nghiệp tu học của chúng ta, không có gì quý hơn là noi gương Đức Phật. Mình đến với tất cả mọi người, mình trang trải cái tình thương của mình đến với mọi người. Thưa đại chúng, trong cái chiều hướng tu tập đạo giải thoát, nếu mà cá nhân chúng ta thực hiện được cái tâm từ đến cái mức độ tột cùng như vậy, thì chúng ta sẽ thấy mình có thể hòa mình với tất cả chúng sanh, nó không còn phân biệt, nó không còn cái sự khác biệt giữa mình và người. Cái gọi là ta hay là tự ngã của mình, đến lúc bây giờ đó, nó cũng dẹp tan. Tại vì mình thương trong cái tình gia đình, tình đồng chủng, đồng loại vân vân, tất cả đều dựa vào cái ta của mình. Cho nên khi mà mình đã làm được cái việc đó thì cái tự ngã của mình nó cũng mở rộng ra. Để rồi cuối cùng mình có thể đón mừng tất cả mọi người khắp trong càn khôn vạn vật, mọi sự mình có thể chia sẻ với nhau một cách đồng đều. Mà rồi cuối cùng những cái kỳ thị, những cái chia rẽ, những cái phân biệt đó, mình không muốn nó tan biến, nó cũng tan biến. Và cuối cùng mình có thể thực hiện được cái mối tình, đó là tình không biên giới. Thì thưa đại chúng, hôm nay bài pháp tình không biên giới hôm nay đến đây, chúng tôi xin được tạm ngừng. Xin mời đại chúng cùng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.